Thưa quý vị, trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây là tiết mục Nhật Báo Truyền Thanh với phần trình bày của Quang Hưng ở Dallas, Khôi Nguyên và Huy Cường tại Houston.
Và chương trình được bảo trợ bởi Teletron, hân hạnh giới thiệu Inada Dreamway Medical Chair, chiếc ghế massage vật lý trị liệu thế hệ mới của Nhật tốt nhất thế giới, do các bác sĩ và khoa học gia Nhật Bản sáng chế với kỹ thuật 3D Smart Robot Massager mới nhất và là ghế massage duy nhất trên thị trường hiện nay được làm 100% tại Nhật. Inada Medical Chair kết hợp phương pháp dò tìm huyệt đạo rất chính xác với những động tác massage nhuần nhuyễn hơn cả bàn tay con người, mang lại kết quả trị liệu hữu hiệu nhất cho những ai phải chịu đựng các chứng mỏi mệt, căng thẳng, đi đứng khó khăn, tay chân tê buốt, mỏi cổ, đau vai, đau thần kinh tọa, lệch đĩa đệm, cột sống. Teletron là đại lý chính thức và duy nhất của hãng Inada trong thị trường Á Châu, trên toàn Hoa Kỳ. Teletron Houston 281-495-8999, Dallas 972-660-8999, đang cần tuyển salesperson và cashier.
Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên Huy Cường xin kính chào quý khán giả khắp nơi và chào anh Khôi Nguyên, chào anh Quang Hưng ở Dallas.
Vâng, kính chào anh Huy Cường, anh Khôi Nguyên và quý khán giả. Hôm nay thời tiết ở bên Dallas tiếp tục đẹp và ấm áp. Hôm nay lên cao tới 69 độ buổi sáng. Ngày hôm nay quý vị đi làm thì quý vị cảm thấy là rất là mát mẻ, không có lạnh giống như mọi khi. Và ngày mai thì thêm một chút xíu mây đấy, nhưng mà vẫn còn ấm. Nhưng mà vào ngày thứ năm thì là cái ngày ướt át đây. Ngày hôm đó thì nhiệt độ lên cao vào khoảng 46 độ mà thôi, thấp nhất là 37, nhưng mà ngày thứ 6 và ngày thứ 7 thì bắt đầu khô ráo trở lại và bắt đầu ấm áp. Thưa quý vị, là mấy ngày hôm nay người ta nói rất là nhiều về cái việc mà giá dầu đã giảm hơn 50% chỉ trong vòng chưa tới một tháng. Và bây giờ thì ngay trên trang nhất của tờ Dallas người ta cũng nói về cái việc này. Đương nhiên là cái giá dầu khi mà nó giảm xuống thì nó ảnh hưởng rất là nhiều từ nhiều cái lĩnh vực khác nhau. Vấn đề kinh doanh, trường học hoặc là ngân sách gia đình và nhiều thành phố đã phải thay đổi những cái dự án. Quý vị có thể tưởng tượng là bên Alaska, cái ngân sách ở đây đó là 90% đến từ dầu hỏa. Cho nên chính ông thống đốc Bill Walker, ông này ra lệnh là tất cả các cơ quan của chính phủ là bắt đầu nghĩ đến việc là cần phải cắt giảm vấn đề chi tiêu. Vấn đề dầu hỏa thì nó ảnh hưởng khá nhiều tiểu bang, nhưng mà người ta nhắc đến tiểu bang Texas. Thì thưa quý vị, là nếu mà người ta nghĩ đến vào cái thời kỳ của thập niên 80, khi mà giá dầu giảm lúc bấy giờ đó, thì tiểu bang Texas của chúng ta cũng sắc bất sang bang, là bởi vì đó là dựa quá nhiều vào cái dầu hỏa. Theo cái họa đồ đó thì người ta thấy là vào những cái thập niên năm 1982 thì cái ngân sách của tiểu bang Texas đó là dựa vào dầu hỏa lên tới gần 20%. Khi mà giá dầu hỏa giảm xuống á, thì cái ngân sách của tiểu bang bị thiếu. Nhưng mà bây giờ thì cái tình hình nó khác hẳn rồi. Tức là tiểu bang Texas bắt đầu có những cái sự thay đổi khi mà cái nền kinh tế và nhất là cái ngành nghề nó cũng bắt đầu thay đổi. Cho tới năm 2014 là năm ngoái đó, thì người ta theo như là ngân thì thủ quỹ của tiểu bang Texas người ta dự phóng đó, thì cái ngân sách của tiểu bang Texas do ngành dầu hỏa, tức là gồm có hơi đốt và xăng dầu, nó chỉ có chiếm 5.5% mà thôi. Thì lúc bắt đầu khi mà người ta nghĩ đến là khi dầu hỏa nó bị giảm đó, thì kinh tế của tiểu bang Texas có thể bị ảnh hưởng, nhưng mà không, 5.5% kể như là quá thấp so với lại các ngành nghề khác. Và cái quỹ của tiểu bang Texas, cái quỹ về người ta gọi là cái quỹ Rainy Day, chúng ta tạm dịch là cái quỹ khẩn cấp đó, thì nó có khoảng chừng 8.5 tỷ Mỹ Kim. Nhưng mà cái văn phòng thủ quỹ của tiểu bang người ta còn dự đoán là với cái nền kinh tế đang phát triển như hiện nay đó, thì cái quỹ này trong vòng 2 năm nó tăng lên tới 11 tỷ Mỹ Kim. Tức là chúng ta thấy là nền kinh tế của tiểu bang Texas bây giờ không có phụ thuộc vào cái kỹ nghệ dầu hỏa giống như là năm 1982 nữa, anh Huy Cường ạ.
Vâng, và đúng như vậy, thì việc giá dầu tiếp tục giảm này cũng gây ra rất là nhiều cái lợi ngay lập tức bây giờ như chúng ta thấy, nhưng mà cái sự bất lợi thì có thể nó sẽ từ từ tới. Chẳng hạn như việc chúng ta mới thấy có một số các hãng dự định sẽ lay off hàng ngàn công nhân, nhưng mà ngược lại với số tiền tiết kiệm được hàng năm khi chúng ta phải trả giá xăng thấp thì lại kích thích nền kinh tế, bởi vì mọi người sẽ không có nhiều để dành cái tiền đó đâu mà sẽ đem ra tiêu xài, và do đó thì nền kinh tế Hoa Kỳ sẽ lại phát triển nhanh hơn trước nữa. Hôm nay thì Houston Chronicle đăng một bản tin nói về những lời tuyên bố của Đức Giáo Hoàng Francis trong chuyến bay đi từ Phi Luật Tân về Rome, thì Đức Giáo Hoàng đã nói rằng những người công giáo tốt không có phải là giống như những con thỏ. Cái lời đó là sai. Đức Giáo Hoàng nói rằng, có ý nói rằng những gia đình công giáo thường thường sanh đẻ rất là nhiều, và họ cho rằng cái đó là họ tùy thuộc vào trong tay của Chúa. Nhưng mà Đức Giáo Hoàng có nói rằng tất cả mọi sự việc thì đều nằm trong tay của cha mẹ. Cha mẹ chính là những người bị trách nhiệm, và giáo hội cũng cho phép rất là nhiều những phương pháp để mà ngừa sinh sản. Ngoại trừ những cái dụng cụ để mà phá thai thì chắc chắn là không được rồi. Và Đức Giáo Hoàng cũng có ý nói rằng một số các cơ sở, một số các quốc gia tiên tiến trên thế giới khi mà đưa ra những viện trợ tài chính cho các quốc gia nghèo đói như là châu Phi hoặc là châu Á, thì họ lại đưa ra những cái con số kèm theo là phải không có được sinh sản nhiều. Đức Giáo Hoàng nói cái chuyện đó là không có ai có quyền để mà đưa ra những cái tư tưởng áp đặt như vậy. Và Ngài còn nhấn mạnh lại rằng người công giáo tốt không phải là những con thỏ, ý là nói là những con thỏ thì sanh đẻ quá nhiều, không thể nào mà kiểm soát được. Đó cũng là một trong những lời tuyên bố rất là nghiêm trọng, chứ không phải là những lời đùa giỡn của Đức Giáo Hoàng hay là của báo chí đưa ra đâu. Nhưng mà để nói đến những cái sự khiếu nại của các vị giám mục tại Phi Châu, khi mà họ khiếu nại rằng các nước Âu Châu giàu có khi mà cho tiền những nước này thì họ lại đưa ra những điều kiện thế này thế nọ về vấn đề sinh sản, thì lại đi ngược lại những cái sự dạy dỗ của phía giáo hội công giáo, và đó là một trong những vấn đề mà họ phải đối phó. Và như vậy chúng ta thấy rằng Đức Giáo Hoàng Francis là một người rất là bình dân. Ngài đã nói lên rất là nhiều những vấn đề trực tiếp liên quan đến đời sống hàng ngày của mọi người. Và chính ngay trong cái ngày trước lễ Noel thì Ngài cũng đã lên tiếng khiển trách một số các vị trong Hội đồng Hồng Y cũng đã vì quyền lực hay là vì sao đó mà đã xa dần đi việc lo dạy dỗ cho các tín đồ của mình. Cô Nguyễn.
Dạ vâng, cảm ơn chú Huy Cường. Và kính thưa quý vị, trở lại với phần tin liên quan đến giá dầu hạ. Thì như chúng ta đều thấy rằng là việc giá dầu ngày càng giảm đã ảnh hưởng rất là nhiều đến các tiểu bang, chứ không riêng gì Houston, Texas. Nhưng mà tiểu bang Texas thì được mệnh danh như là thành phố năng lượng, nên đã bị ảnh hưởng rất là nhiều. Tuy nhiên, vấn đề giá dầu hạ cũng như là ảnh hưởng đến thị trường kinh tế, nhưng không ảnh hưởng đến vấn đề xây dựng, bởi vì theo như một bản tin sáng ngày hôm nay Houston Chronicle đưa đi cho biết rằng là sẽ có nhiều hơn các chợ dự kiến được mở ra trong năm 2015 tại thành phố Houston hơn bất cứ năm nào kể từ năm 2008, với 32 chợ dự kiến được xây dựng. Và theo như một thống kê mới được thực hiện bởi một công ty chuyên về địa ốc, đây là năm thứ 22 họ làm các thống kê này, cho biết rằng là các hệ thống chợ đã tăng lên 43%. Và trong tổng số đó, tổng kết lại đó, thì những nhà phát triển về bán lẻ họ hy vọng rằng sẽ tăng hơn 56% so với năm ngoái, và tăng lên đến mức là khoảng 3.71 triệu square feet cho những chợ mới được xây dựng trong năm nay. Việc giá xăng giảm đã ảnh hưởng khá nhiều đến vấn đề đến các thị trường, đặc biệt là tại thành phố Houston. Tuy nhiên, điều này đã không cản trở những nhà đầu tư vào các chợ. Theo bản tin cho biết đó là Kroger thì đang có kế hoạch đầu tư lên đến là 409 triệu Mỹ Kim tại khu vực cho các chợ tại khu vực thành phố Houston kể từ năm 2014 cho đến 2016. Với thêm 6 chợ sẽ được mở ra trong năm nay tại các khu vực như Baytown, Clutch, Cypress và Katy. Và công ty này họ cũng cho biết rằng họ sẽ mở thêm 6 trạm xăng, cũng như rằng là sẽ mở rộng ra 2 tiệm hiện đang có và sửa chữa lại 11 tiệm. Trong khi đó, một đối thủ khác là Whole Foods thì họ cho biết rằng họ sẽ dự kiến mở thêm 1 tiệm tại khu vực Woodland, cũng như mở rộng và di chuyển khu vực đến khu vực là Woodway Drive gần với đường Volks. Và một đối thủ khác là chợ HGB thì họ cũng cho biết họ sẽ dự kiến mở thêm 7 chợ nữa. 3 trong số đó sẽ được thay thế cho những chợ cũ. Vào năm ngoái thì HGB cũng đã mở thêm 2 tiệm tại thành phố Houston. Và theo như rằng là cơ quan về đứng đầu về địa ốc thực hiện cuộc khảo sát này, họ cho biết rằng là chợ Audi, đây là một chợ bán với giá rẻ, thì họ cho biết họ sẽ mở thêm khoảng 11 những tiệm, những chợ nhỏ trong toàn khu vực Houston. Và đại công ty Walmart á, thì họ cũng cho biết là họ sẽ mở thêm 4 chợ khác. Và mỗi chợ như vậy đó thì họ cũng dự kiến sẽ mướn thêm những nhân viên mới cũng như là tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho thành phố Houston. Riêng chợ Fiesta thì họ cho biết rằng họ sẽ mở một khu chợ mới tại vào ngày 21 tháng Giêng tới đây tại khu vực Cypress. Và tất cả những chợ lớn này như là Walmart, Kroger, HEB đều có những chuỗi cửa hàng rất là lớn tại các dự tính cũng được mở ra tại khu vực phía đông của thành phố Texas và khu vực Louisiana, bao gồm luôn cả thành phố Houston. Thì với bản tin này chúng ta thấy rằng thêm nhiều chợ mở ra sẽ cho người dân thêm nhiều cơ hội lựa chọn hơn với những giá rẻ hơn. Và điều đó cũng kéo theo rằng là người dân sẽ chi tiêu nhiều hơn trong việc mua sắm, kích thích nền kinh tế của Texas thêm nữa và cũng tạo thêm nhiều công ăn việc làm mới. Thì điều này là một tín hiệu đáng mừng cho tiểu bang Texas, anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, có nhiều chợ đó thì mình mua nhiều hàng, mà có nhiều chợ thì có nhiều cạnh tranh, mà càng cạnh tranh bao nhiêu thì giá là càng rẻ, mà càng rẻ bao nhiêu thì càng có lợi cho những người như chúng ta đi chợ mỗi ngày. Thưa quý vị, người ta nói đến những cái lo ngại về cái vấn đề bảo mật thông tin ngay trên trang web của chính phủ, cái trang healthcare.gov, tức là cái trang mà những ai muốn mua bảo hiểm y tế của chính phủ liên bang thì buộc phải vào đây. Thì cái việc nó như thế này là khi mà bất cứ một ai mà đi vào cái trang healthcare.gov á, thì lập tức là có ít nhất là hơn 10 cái công ty về cái dữ liệu là họ đã biết được rằng là chúng ta đang trên cái trang web này. Và một số những cái thông tin sau đó đã được gửi đến những cái công ty trên, chẳng hạn như là số tuổi hoặc là lợi tức hay là cái zip code mà chúng ta ở, ngay cả cái việc mà chúng ta có hút thuốc hay không, hoặc là quý bà có đang có mang thai hay không, thì các công ty về dữ liệu này họ đều có hết. Tuy nhiên thì người ta vẫn chưa có bằng cớ cho biết là những cái thông tin cá nhân này ngay trên cái trang healthcare.gov có bị sử dụng một cách sai quấy hay không. Nhưng mà có một cái điều là người ta đã đưa ra một số những cái vấn đề, những cái câu hỏi là về cái việc mà một số các công ty dữ liệu có nối kết với lại cái trang web healthcare.gov này, nó có được an toàn hay không? Vì những cái lo ngại có liên quan đến bảo mật thông tin cá nhân, cho nên là vào tối ngày hôm nay thì Tổng thống Barack Obama cũng sẽ nói đến về cái vấn đề này trong cái bài thông điệp của ông được gửi đến quốc dân. Và chính phủ của Hoa Kỳ thì hiện nay cũng cho biết là cái thời gian mà quý vị có thể ghi danh mua bảo hiểm cho cái năm tới nó chuẩn bị kết thúc là vào ngày 15 tháng 2, tức là cái hạn chót vào tháng sau là cái dịp mà quý vị nếu chưa có mua bảo hiểm y tế đó của Tổng thống Barack Obama, y tế rẻ, thì quý vị phải vào đây trước cái ngày 15 tháng 2 này. Và người ta dự đoán là có khoảng chừng ít nhất là 9 triệu người nữa sẽ vào cái trang web của chính phủ liên bang để mà ghi danh mua bảo hiểm đó, anh Huy Cường.
Đúng như vậy, và tối nay thì chúng ta chuẩn bị để xem Tổng thống Barack Obama sẽ nói cái gì, đưa ra những chương trình gì trong những thời gian còn lại của ông ta, và cũng như là sau đó sẽ là phần nói chuyện của phía bên Đảng Cộng Hòa để phản bác lại những lời tuyên bố của Tổng thống Barack Obama. Kỳ hôm nay thì có vẻ hứa hẹn là nhiều pha gây cấn, tại vì giữa hai bên đều là rất gây go vì những cái sự việc mà Đảng Cộng Hòa đã làm, chẳng hạn như là đã lật ngược lại một trong những điều kiện ở trong đạo luật di dân mà Tổng thống đã ký, cũng như là về vấn đề bảo hiểm sức khỏe, thì Đảng Cộng Hòa đã thề là sẽ hủy bỏ một ngày gần đây. Đó là những chuyện mà chúng ta chờ đợi vào tối hôm nay, không biết.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và kính thưa quý vị, thì đến đây phần tin Nhật Báo Truyền Thanh xin được phép chấm dứt. Rất cảm ơn chú Huy Cường, anh Quang Hưng cùng tất cả quý vị đã lắng nghe chương trình. Và xin mến chúc quý vị cùng tất cả quý anh và quý chú sẽ có được một buổi sáng làm việc thành công. Xin hẹn lại trong chương trình Nhật Báo Truyền Thanh kỳ tới.
Vâng, chào anh Huy Cường và chào anh Khương Nguyên.
Chào quý anh và chào quý thính giả.